Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Còn tu mà mơ mộng, ảo tưởng thì không có giá trị. Thực hành để thấy rõ mọi sự việc. Cho nên các bạn thiền và cô thiền trong mê có tỉnh, các bạn học biết bao nhiêu công chuyện trong giờ thiền của các bạn. Và các bạn bây giờ đang thiền được 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, tưởng nó nhiều lắm không? Không đủ sung túc cho các bạn hiểu nhiều. Nhưng mà các bạn thiền thét rồi lần lần nó dẫn tiến các bạn đi tới một đêm ngồi tới sáng mà không bao giờ thấy mệt và thấy nhẹ nhàng, cảm sung sướng. Thấy chúng ta đi đây đi đó mà đi học để phối kiểm lại những sự thật xứng đáng, chứ không còn sự ảo ảnh nữa. Chính ta đã nhận thức và ta phải trở về cái cõi sống đời đời đó, không bao giờ tiêu diệt, không bao giờ mất. Thì lúc đó mới thấy là bên trên có trời Phật rõ ràng, có chư tiên rõ ràng. Ngoài cảnh giới của thể xác con người lại có cảnh giới vô hình rõ ràng. Mọi vật đều ở có cảnh vô hình tươi đẹp. Cảnh đó là cảnh chủ trị vật chất. Thì các bạn đã trở về đó thì các bạn thế nào? Thông minh hơn người phàm, thông minh hơn vật chất. Hỏi tại sao các bạn thông minh mà các bạn không vụ lợi? Thì nếu mà các bạn thông minh rồi thì các bạn thấy các bạn đã có cái cảnh đời đời bất diệt rồi, các bạn vụ lợi để làm gì đấy? Nếu các bạn vụ lợi trở lại gì? Trở lại nơi eo hẹp rồi, trở lại nơi giới hạn rồi. Vì chúng ta chán nơi giới hạn mà chúng ta ra đi thì không có bao giờ trở lại nơi giới hạn nữa. Cho nên phải cố gắng tu, cố gắng thiền rồi mới thấy. Trong mê có tỉnh, tôi thường thường nói, mà đi mãi, đi tới hoàn toàn tỉnh táo. Lúc các bạn nhắm mắt ngồi thiền, các bạn mới học hỏi được. Nhưng mà sau này các bạn mở mắt cũng học hỏi. Mở mắt cũng như nhắm mắt. Mở mắt đi đứng, thấy động loạn bên ngoài, nhưng mà trong tâm vẫn thiền giác, vẫn sáng suốt, vẫn minh định. Đó mới thấy cái giá trị. Cho nên nhiều người tu, bước vô tu, muốn bề trên hộ độ và muốn tức khắc đạt tới mọi sự việc. Cái đó là cái bản chất làm biếng mà thôi. Bản chất lười biếng của con người, cái gì cũng muốn mau mà không biết phối kiểm trật tự. Nhưng mà càng khôn vũ trụ đều có trật tự. Sự tiến hóa của thanh điển nó còn mau gấp triệu lần hơn ý muốn của chúng ta. Cho nên nhiều bạn đạt được thanh điển rồi, ý nghĩ các bạn triền miên cỡ mở, triền miên khai thông, triền miên hiểu biết trong cái tiềm thức của các bạn, tự phối kiểm rõ rệt, rồi thấy tâm linh mình càng ngày càng vui, người người mặt mày sáng suốt tươi cười. Mà nhờ cái gì? Nhờ thanh khí điển của bề trên, và nhờ thanh điển của bản thể chính mình đã khai thác ra và hòa hợp với thanh khí điển của bề trên, mới thấy sự nhẹ nhàng, mới thấy cái sự vô cùng tận sáng suốt, mới biết rõ giá trị của hào quang là gì. Cho nên chúng ta càng tu thì càng minh. Mà đối với những người tu, xưng danh tu và đặt bao nhiêu năm cái đó và không có thực hành, rồi vun bồi cái chuyện động loạn ham đi chơi, ham này, ham kia, ham nọ, tạo chuyện đóng loạn mà thôi, không tiến triển nổi. Còn những người ham tham thiền, nó học còn nhiều gấp triệu lần bằng người đồng loạn. Nên các bạn phải lưu ý những điều đó. Rồi tu, người tu ban đầu, lần lần nó tự xa cách những sự động loạn. Cho nên nhiều người nói, ồ, người này tu rồi lần lần tại sao coi bộ nó buồn. Không phải buồn đâu, nó xa cách động loạn. Cái vui của đời nói chuyện ào ào, đó là cái trược. Bây giờ nó trở về với cái thanh thì nó phải khép mình, và nó tiến giải lên một nơi, lên một nơi khác, chứ không còn thu hút bởi tà tâm trược điển nữa. Thành ra âm thanh và hành động của nó càng ngày càng khác hẳn người phạm ở chỗ đó. Cho nên nhiều người không biết nữa, người tôi tu rồi thét rồi người ta tưởng tôi khùng. Không phải đâu. Cái khùng của các bạn là các bạn có thể bán họ ăn, chứ không sao, không có phải ngu đâu. Nhưng mà không muốn nói mà thôi. Chỉ là tu, bởi vì chúng ta thấy cái hành trình, cuộc hành trình hành hương và học hỏi tại thế còn dài, và con đường trở về cũng còn dài. Cho nên chúng ta cố gắng đặt niềm tin nơi chính mình và hành trì đã đi tới. Khi các bạn đã lỡ đi lên trên một đồi núi rồi và sẽ tiến qua núi bên kia, không lý các bạn trở lại sao, thì tự nhiên phải thực hành để qua hết các núi non để đi tới đích. Là vậy. Cho nên chúng ta tu ở đây cũng vậy. Khi các bạn được điển xuất ngay trong tim bộ đầu thì các bạn đã cũng khác gì đi lên trên núi rồi. Mà lên trên từng điển đó thấy cũng có bị nhiêu đó mà không đi tới nữa, đó là chúng ta chưa đủ dày đậm, chưa đủ lực lượng. Chúng ta phải tu nữa, phải vun bồi nữa, chứ đừng nói tôi tới đây rồi tôi đi không được. Thấy thưa mà rất khó, thấy lư trời rất thưa, thấy thanh điển rất thưa, mà các bạn muốn vượt qua thanh điển không phải dễ. Các bạn có một chút điển muốn thắng ông trời không bao giờ được, không bao giờ các bạn thắng được chân lý. Cho nên các bạn phải tu nhiều, mong ra có cơ hội hòa tan trong chân lý. Lúc đó các bạn mới thấy giá trị hành trì của chính mình. Nhiên hậu mới chịu ôn tồn, tự sửa mình, khép mình để học hỏi, chứ không dám xưng danh với bất cứ một ai tại thế. Các bạn xưng danh nhiều thì các bạn bị kẹt nhiều và bị trăng trượt, nó lôi cuốn các bạn xuống. Vì sao? Vì địa vị, không phải vì tính chất hòa tan, hòa đồng và dẫn tiếng muôn loài vạn vật của sở nguyện lúc ban đầu thì các bạn bị lôi cuốn. Tại sao tôi nhắc điều này hoài? Chúa cũng vậy, Phật cũng vậy. Thấy rõ cái tâm can của người thế gian lợi dụng nhiều hơn thực hành đạo Pháp. Cho nên luôn luôn người đi trước luôn luôn không muốn người thế gian ở lại, và không muốn người thế gian vun bồi sự trần trượt mà gây ra sự chậm tiến cho chính nó. Cho nên khuyên người thế gian không nên vun bồi một địa vị gì để ngăn cách mức tiến của phần điển quang sẵn có của chính mình, rất uổng. Và nếu những người nào tu tới đó rồi nghĩ những chuyện sai lầm là chỉ đi xuống mà thôi, không bao giờ tiến qua nổi. Phải thực hành mãi mãi, phải tiến mãi mãi, luôn luôn trong chương trình như vậy. Cái chương trình tu của chúng ta cũng vậy, phải cương quyết tiến, cương quyết hành. Trong mê có tỉnh, trong mê có tỉnh, rồi đi tới toàn tỉnh toàn giác. Mẫu ai kỳ 17, chung quy cũng phải thực hành. Con đường chánh giác là đàng quang vinh, điển thanh phân giải hành trình. Mẹ diều con tiếng siêu hình đạt thanh, chung quy cũng phải thực hành. Rốt cuộc mỗi người sinh ra một mình rồi sẽ chết với một mình. Nếu các bạn không thực hành, ai thực hành cho các bạn? Chung quy chúng ta phải lo tu lo luyện. Mà con đường chánh giác là đàng quang vinh, con đường chúng ta trở về chân chánh, hiểu biết rõ rệt là cái đàn quang vinh sáng suốt chính mình tạo cho mình càng ngày càng sáng suốt. Điển thanh phân giải hành trình, cái điển thanh chiếu rọi cho chúng ta và phân giải hành trình tiến hóa. Mẹ diều con tiến siêu hình đạt thanh, đó, mẹ bài trên luôn luôn hỗ trợ cho chúng ta tiến tới cảnh giải thoát siêu hình. Lúc đó các bạn mới thấy rằng thanh là gì? Thanh là làm việc rất nhiều, không phải chậm trễ nữa. Phải thực hành thì mới kiểm chứng được mọi sự việc. Từ đời qua đạo phải có sự trao đổi nhiên hậu mới thâu lượm được sự kết quả. Ở đời chúng ta muốn làm ăn lưu loát này kia cái nọ phải tiếp xúc với người phàm, đó là trao đổi. Còn bên đạo các bạn muốn tiến hóa lên hư không thì các bạn lấy cái gì lên? Thì lấy thanh điển. Mà thanh điển các bạn không thiền thì làm sao lấy thanh điển của các bạn xuất phát ra để tiếp xúc thanh điển ở bề trên mới đạt được kết quả. Rồi cứ vọng động mong muốn, rồi nói bậy nói sai, tự làm mình ngăn cách, rồi chê đầu này chê đầu kia, gây chậm tiên cho chính mình mà thôi. Tu hành chẳng phải món quà, cam go thử thách mới xa cõi trần. Hiểu mình hiểu họ bao lần, trần gian động loạn mà góp phần những say. Tu hành không phải là nếu tôi được tu là tôi được ông trời cho tôi cái gì, không. Không phải món quà đâu. Phải cam go thử thách. Chúng ta người tu phải chịu đựng trong sự cam go, chịu đựng trong sự thử thách. Lúc đó chúng ta mới xa cõi trần được. Cho miệng nói tôi chán đời quá tôi đi tu, nhưng mà mới đi tu bị thử lại than, than trời trách đất, mới gặp khó khăn một chút lại than trời trách đất nữa, rồi làm sao xa cõi trần. Chứ miệng nói tôi chán cõi trần, tôi chán chỉ trần trượt, tôi chán cái này chán cái kia chán cái nọ mà không thực hành để hiểu nó. Tại sao tôi có dâm dục, tại sao tôi có tánh sân si, và tôi thông cảm nó thì tôi đâu có còn việc gì. Còn tôi không thông cảm nó thì tôi kẹt ở trong nó. Tôi chấp. Thấy chưa? Tôi thông cảm rồi mọi sự việc đâu có còn nữa. Hiểu mình hiểu họ bao lần, trần gian động loạn mà góp phần những say. Mình hiểu mình rồi hiểu họ bao lần, phải luôn luôn thay đổi, trao dồi, sửa đổi nhiều để hiểu. Chứ không phải một lần, hai lần là hiểu hết đâu. Mới vô ngồi tu thành đạo liền đâu đó. Không có vụ đó. Trần gian động loạn mà góp phần dựng xây. Ở trần gian, ở thế gian này nó động loạn, nhưng mà sự động loạn đó nó góp phần dựng xây. Các bạn chán đời là nhờ sự động loạn của thế gian, nhưng mà cái động loạn đó chung quy khi mà các bạn thành đạo rồi, các bạn thấy động loạn là sự giá trị phải có, đương nhiên phải có. Nếu phải có cái đó các bạn mới tiến bộ được, còn không có cái đó làm sao các bạn tiến bộ. Các bạn hiểu được chiều sâu của mọi sự việc, nó không kích động các bạn làm sao các bạn hiểu được chiều sâu của mọi sự việc. Ngay trong sự sống hàng ngày, lẫn lộn trong thanh trược, trầm luân trong cảnh khổ, từ tâm lẫn thân, không đủ thì giờ để thực hiện một con đường giải thoát, nhưng ơn trên vẫn kiên trì ban bố tình thương cho mọi linh căn được trở về với họ bằng phương pháp tu luyện. Bằng cách này hay cách khác, ngộ khổ mới chấp nhận tu. Cho nên đủ mọi cách bề trên sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ chúng ta và đưa cho chúng ta ngộ nhiều nghịch cảnh, ngộ nhiều sự đau khổ, rồi chúng ta thức giác tìm một lối thoát, tự mình tìm qua kích động. Còn chỗ nào qua kích động rồi chúng ta mới tìm ra lối giải thoát. Cho nên mỗi người tu chúng ta luôn luôn đi ở trong phản nghịch tâm lý, thấy rõ mọi việc chúng ta tu rồi chúng ta đi ra dòm thấy cái gì nó cũng phản nghịch hết. Rồi chúng ta nhờ cái sự phản nghịch đó chúng ta mới chán nó và bỏ nó và đi lên. Thì chính nó là cái cây kim chỉ đường cho chúng ta tiến hóa. Mà nếu không có sự động loạn đó làm sao chúng ta tiến hóa được. Cho nên bản thân mọi người đều ở trong động loạn hết. Rồi các bạn tu rồi các bạn hiểu thông cảm được nhờ nó mà chúng ta tiến hóa, thì chúng ta đâu còn động vì trong động loạn nữa. Hết rồi. Hiểu rồi. Nắm được chìa khóa để đi rồi. mở đường để tiến rồi, đâu còn bị kẹt nữa. Các bạn chỉ an thiền mà thôi, sung sướng là được hiểu rồi. Nhờ nó tôi mới có.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Riêng con cũng có nghe bạn và coi video rất nhiều và không biết được nhiều hoàn cảnh như bạn đã. Có những người tu thiền hoặc là lúc hoặc là có vợ có tâm đoán hoặc là trở ngại vấn đề này vấn đề kia do người vợ, nhưng mà riêng con tại sao vợ con luôn luôn thúc đẩy con, nếu mà không biết mình đi tu là nó chịu đi.
Cái đó là người vợ quý, nó chọn đường cho mình tu, là người vợ quý. Vì người vợ thấy rằng chồng tôi chịu tu mới thật là chồng của tôi, mà chồng tôi không chịu tu thì nó lang bang ở bên ngoài, ngày nào tôi mất chồng. Người đàn bà khôn, còn người đàn ông khôn thì thấy con vợ tu mừng, đó nó mới vợ của mình. Còn con vợ mà ăn rồi đi nhảy đầm nó không có nên mừng. Sớm mơ là chiều mất rồi, hôm gói đi mất rồi. Con vợ tu rồi nó buông bỏ tất cả, nó ở nhà đi đâu. Còn chồng tu rồi nó xuống tóc rồi nó không có đi đâu, chẳng có ai lấy cho chồng tôi. Nó bảo đảm mà, nó cũng như mua Asuran rồi, tại sao nó sợ. Cái đó tốt, cái đàn bạc khôn.
Nhưng mà khi mình con này, nó vẫn còn
thôi. Mình
thích nhậu thì vẫn thích. Tôi thì tu chứ lâu thì tu kia. Buồn buồn. Tu. Mình nói với thầy. Có thể nói là phụ phương pháp là phụ đạo vô vi. Chứ thật sự đôi lúc buồn quá mình đi cửa sau hai lần cho nó thỏa mãn, về cho nó tập tiếp. Thôi nó chịu thầy.
Cái đó là để thấy rằng cái nào có lợi và cái nào vô lợi. Đi như vậy có lợi thì nên đi, nhưng mà vô lợi thì mình ngưng. Dấn thân mới thức tâm. Phải dấn thân mới thức tâm. Thấy không có lợi cho chính mình và không có lợi cho gia can. Thấy con vợ mình nó tốt, nó khuyến mình tu, là để mình tránh con đường tà dâm động loạn phá quấy gia can. Vợ mình là một người hiền thê đáng kính. Tại sao mình không nghe lời vợ mình đi kiếm cái chỗ tà dâm để làm gì? Có lợi lộc cho mình không? Hỏi lại. Rồi có lợi lộc cho gia can không? Có lợi lộc cho xã hội? Cái chuyện lợi lộc chúng ta không làm. Làm để trói buộc mình thêm ít gì đâu. Không lấy cái đó làm trói buộc. Không, mình đã có vợ con thương yêu là mình được giải cái cầm ở thế gian rồi. Bây giờ mình muốn đi làm thợ rèn là đóng thêm cái cầm nữa sao? Phải không? Con người có cái óc, cho nên cái óc giá trị đó, cái óc phải suy xét việc làm của mình. Trước khi mình muốn làm một việc gì, mình phải suy xét. Tôi tu, vợ tôi thích không? Tôi đi chơi bờ, vợ tôi thích không? Tôi có thể bàn bạc với vợ tôi, vợ tôi không cấm, thì tôi cũng không đi, thì tôi lỡ. Cứ con vợ để làm gì? Để quản thúc những hành động bất chánh của mình. Mà có con vợ, mình không chỉ bàn tán với con vợ, là mình đi ngược đời. Lao mình xuống hố thì kể mình cũng như người điên rồi. Phải không?
Được không ạ?
Ừ?
Con đi đâu biết đấy.
Ừ? Thì nó phải nó... trình bày rõ ràng.
Con đi đâu nó biết đấy. Dù con đâu bao giờ con nói đó. Nhưng mà về cái là nó biết. Thì giống như có một tháng đi sau lưng con.
Ừ. Thì con vỡ khôn.
Vỡ khôn.
Thì bây giờ mình phải kiếm vị đó làm sư, thay vì đi kiếm ông sư nào bông lông ba la vô ích trực tiếp giúp đỡ mình. Vị đó hay, phải kính phục người. Nhiều người nghe lời vợ không phải là phá sản, nên sự nghiệp. Mà ông cha mà nói thấy thằng con mày nghe lời vợ, cha mà hiểu Ngài nó nghe lời vợ nên sự nghiệp. Nhiều người nó không nghe lời vợ, nó phá sản lung tung, làm bậy thôi. Nghe lời vợ nên sự nghiệp.
Cái đó cũng là cái bệnh của đàn ông.
Hả?
Đàn ông Việt Nam mình mà nói chuyện thì giống hồi sáng cái bác đó, bác nó có con thì nó quay thật ngoan thật lắm. Nhưng mà lúc nó lớn nó lấy vợ rồi thì nó quên má nó rồi. Nhớ nhất vợ gì trời, nó lấy câu đó mà làm chính con thí nghiệm thì con cũng biết là con có tính chất đó là không thích vợ mình nó điều khiển, mà mình thích điều khiển nó nhiều hơn. Thì có phải cái đó là cái bệnh, cũng là cái bệnh của con?
Cho nên mình không nên điều khiển người ta. Mình có cái gì hòa ái tương thân, đã sống chung dưới một mái nhà, một gia đình, có hòa ái tương thân bàn bạc. Một người bàn không bằng hai người bạn. Bàn rồi là cái việc nó vững hơn lúc trước. Cho nên tại sao lúc con còn trẻ chưa có vợ, cái tâm không có ổn định, đi làm về quần áo liễn tầm lum. Bây giờ có con vợ gì ổn định, nhờ con vợ nó sắp xếp, tâm nó ổn định, nằm giống như ngủ thấy ổn định. Có vợ rồi cái tâm ổn định lắm. Tại sao mình tiếp tục bàn bạc để mình ổn định thêm? Con vợ không có hại mình, nào cũng thương yêu người chồng, mà cố gắng phục vụ và làm cho người chồng vui. Thì mình làm người chồng ngoan, mình về phải khen vợ. Vợ tôi hiền đức, vợ tôi biết sắp xếp, vợ tôi biết lo lắng cho gia ca, vợ tôi biết mọi việc trong bếp núc. Mình phải khen. Đàn bà người ta thích khoe khen.
Và thầy biết con chuyện đó. Con đâu bao giờ con khen vợ con. Nhưng mà khen lỡ khen nó làm tới sao thầy?
Đâu có làm tới. Khen đúng lý. Một đàn bà có tư cách, một cái đàn bà biết lo cho chồng, một cái đàn bà biết lo cho tương lai là biết lo cho chồng. Còn người đàn bà mà không biết lo cho chồng thì không biết lo tương lai của chính người đó. Thì mình nên khen. Nó đâu có hại, không hại cho mình và không hại cho cha xã hội, mà không hại cho vợ. Vợ nó càng ngày càng nỗ lực mà nó làm điều tốt hơn cho xã hội. Đó là chánh trị đó.
Và nếu mà con nghiên cứu kỹ thì con cũng vô tình thôi. Cái tánh con thì như vậy, làm bất kỳ những cái gì con không bao giờ bị khen hết. Mà gặp có bạn bè đến mà làm cái gì có bạn bè thưởng thức ấy, thì bạn bè nó khen quá. Rồi bạn bè về cái nó chê. Không bao giờ khen vợ. Thì đôi lúc con cũng muốn làm cái chuyện đó, nhưng mà rồi cái bản tánh mình đó, nó sẵn có đó rồi. Về muốn cũng được.
Cái đó mình thiếu thực tế. Bởi vì chính có người vợ nó làm, nó đãi bạn bè ăn, mọi người khen nó làm nở mày, nở mày nở mặt cho mình. Tại sao mình không cảm ơn cái người làm nở mày nở mặt cho mình? Mình để phụ bạc người ta sao được? Mình phải cảm ơn. Một chút xíu thôi là gia đình đầm ấm, tạo hòa khí.
Con cái bản thân con đôi khi có nói vậy, nhưng mà trong thanh tâm thì dường như không có như vậy. Đôi khi mình không khen nó, nhưng mà trong thanh tâm mình khen nó đâu có biết thầy. Có đúng rồi, mình nằm trong vấn đề vô vi như thầy
hay không? Là có mình không nên làm vậy. Trong cái tâm mình muốn gì mình nói rõ, bởi vì mình muốn thật thà với vợ mình. Mình phải đem cái chân tâm đối đãi vợ mình tốt. Không có gì đáng giấu. Cái đó nên. Cái chuyện xây dựng gia đình là nên. Tạo hòa khí là cần thiết. Hòa khí của gia đình có thì tài nó mới vượng. May mắn nó đến với chính mình.
Lòng con náo nức tìm đường về quê. Mẹ ơi, trần trược mãi mê, tảo hồn con nặng khó về bên mẹ. Thuyền kia đã kết sẵn bè, chờ con thức giấc con về với mẹ. Xác thân nặng trược ế chề, đời đã lôi cuốn bồi bê trăm chiều. Mẹ nhiều hai vai gánh nặng trăm điều do con. Mẹ ơi, mẹ chớ mỏi mòn, con lo giải nghiệp hồn con thanh nhàn. Có ngày con phải tự bàn dứt đường vươn vấn tâm an, con về. Nơi nào lại quý hơn quê, thanh bình do mẹ giải mê cõi trần. Con tu nguyện góp một phần, thực hành chơn tranh mở tầng cảm giao, thông minh sáng suốt tự đào, giải mê phá chấp bước vào càn khôn. Tình thương con mẹ trường tồn, quy về một mối ác ôn tiêu trừ. Nay con mang xác làm người, lo tu sớm thức vui cười về quê. Mẹ ơi, con hẹn sẽ về,
chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vovi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.